Phần 3. Muôn mặt đời. Thấy vui là được. Tới trung tâm nuôi dưỡng người già neo đơn Thạnh Lộc bao nhiêu lần rồi, mãi đến lần này mới đưa được các cụ xuống tập trung ở sân, nghe ca nhạc và nhận quà ngay tại chỗ. Dĩ nhiên là chỉ những cụ còn khỏe mạnh, đủ sức tự di chuyển. Mình thấy các cụ ôm túi quà và phong bao lì xì đỏ tươi, mặt mày rạng rỡ, phỏng vấn bỏ túi liền tại chỗ. Đã bao lâu rồi bác mới nhận được một phong bao lì xì như vậy? Ông già cười tươi. Chắc cũng hơn tháng rồi cô. Mấy phái đoàn họ cũng thường tới đây tặng tụi tôi à. Chà, bảnh he. Hồi sau, mình vừa đi đến cạnh một cụ ông, vừa đang định nói điều gì đấy, thì nghe một cụ bà ở dãy ghế bên kia nói với Sang. Ông đẹp trai hen. Mình choáng. À, thế ý là ngoại định nhờ con tỏ tình giùm ngoại đó phải không? Cụ bà phẩy tay. Ông đâu? Tôi có tới hai ông rồi. Mình nhớ, lần đầu tiên đến trung tâm Thạnh Lộc là khi rủ được một nhà tài trợ thay lời muốn nói là công ty bánh kẹo mang quà bánh trung thu đến cho các cụ già neo đơn ở đây. Mình chịu không nổi, mình rớt nước mắt. Nhìn ai cũng thấy giống bà ngoại mình. Ông Tám bán nhang, bà Hai bán chè đậu đen gánh ngang trước nhà mình, bà Hai bán ốc luộc ngoài chợ Long An hồi đó. Lần thứ hai là nhân tiếng hát mãi xanh mùa đầu tiên, cùng các anh chị thí sinh đến từng phòng hát cho các cụ nghe, hát tới mừng tuổi mẹ, cả hội tiếng hát mãi xanh lẫn các cụ đều khóc. Lần thứ ba, tiếng hát mãi xanh mùa giải tiếp theo, kỳ này mình sinh hoạt trước với các cô, chú, anh chị tiếng hát mãi xanh, kiếm thiệt nhiều bài tươi tắn, yêu đời vô nha. Kết quả bữa đó, ca hát tưng bừng, các cụ hát theo, vỗ tay theo, miệng cười, mắt cũng cười. Lần tiếp theo, tới giờ cũng chẳng nhớ tụi mình đã quay trở lại Thạnh Lộc bao nhiêu lần rồi nữa. Chỉ biết là cứ sau ít nhất 6 tháng hay 1 năm, rủ rê được một đơn vị đồng hành nào đó để có dịp đáo lại được nơi này. Nhận ra được những gương mặt cụ ông cụ bà móm mém thân quen, không còn cảm giác muốn khóc nữa, mà chỉ có cảm giác vui mừng. Còn được gặp lại nghĩa là các cụ còn khỏe mạnh, xin lỗi, nói quở là còn sống tốt nha. Chào các cụ mà thân thấy thương luôn. Các cụ ở trung tâm được các anh chị nhân viên ở đây chăm khá tốt, nên tụi mình cũng thấy đỡ chạnh lòng. Chỉ ráng làm sao rủ rê được thêm nhiều dịp để mang thêm chút kinh phí hay quà bánh. Tới góp thêm là trong lòng thấy vui rồi. À, quà bánh là hoàn toàn mua mới. Hồi trưa này đọc được cái status cảnh báo của một người bạn trên Facebook mà thấy lạnh người cho cái sự nhẫn tâm của một số người tặng đồ quá đắt rồi chụp ảnh quay phim, đánh bóng tên tuổi. Thế đấy, vẫn biết số phận mỗi người mỗi khác, dẫu vẫn không nén nổi chạnh lòng khi nhìn những cụ già đáng tuổi ông bà mình phải tá túc nơi những trung tâm chăm sóc của xã hội, thay vì sống đầm ấm bên con cháu. Nhưng mình nghĩ, cứ đến với họ vài lần đi, nhiều khi chính bạn cũng sẽ nhận ra các cụ sống ở đó cũng rất biết tự an nhiên trong hoàn cảnh thực tế của mình, chứ chẳng suốt ngày âu sầu mà than thân trách phận. Nên cái họ rất cần là thêm niềm vui, âm nhạc, tiếng cười, chứ không phải là sự đồng cảm mang hơi hướng tội nghiệp. Và thấy vui vì càng nhiều người quanh mình nhận ra điều đó. Mặc cho cái xã hội ngày càng nhiễu nhương, người ta gây điều ác mà không cắn rứt, vẫn có rất nhiều người, già trẻ lớn bé đều có, vẫn đang hướng về những người cần sự giúp đỡ trong sự thiện tâm và ý vị. Không phải chỉ bằng quà tặng vật chất, mà còn bằng những ngày nghỉ, bỏ ra để đích thân đến với những người khốn khó. Rất nhiều các bạn bè, đồng nghiệp, người quen quanh mình vẫn đang làm những việc ấy một cách nhẹ nhàng, vui vẻ. Chắc cũng không ai đặt ra vấn đề khi làm những việc ấy họ sẽ thu lại được những gì. Chỉ biết rằng khi làm xong một chuyến đi như vậy, trong lòng ai cũng thấy rất vui. Thấy vui là được rồi. 27 tháng 12, 2013. Những chi tiết vụn vặt đầy tình. Lại tới trung tâm Thạnh Lộc một lần khác sau lần trước gần nửa năm. cái tính mình đi đâu hay để ý tới những chi tiết nhỏ nhỏ, vụn vặt. Tỉ như sáng nay, khi tới, nhìn thấy trước cửa phòng các cụ lủng lẳng mấy sợi dây treo mấy con hạt giấy xanh biếc. Không biết ai đã treo ở đó từ bao giờ. Trải qua không ít cơn mưa nên tụi nó hơi bạc, hơi nhẽo chút chút rồi. Nhưng gió tới vẫn xoay mòng mòng, vui mắt. Rồi tới lúc trèo lên lầu 2 vào khu bại não. Những bệnh nhân nằm trong củi, trụi lủi tới cái gối cũng không có. Vì đưa cái gì vô, các anh chị cũng cắn xé, đưa vô miệng ăn. Trong cái bối cảnh đó, tự nhiên thấy trên tường treo 2-3 con khủng long nhồi bông màu xanh, màu hồng, rất cute, dễ thương. Cũng cũ rồi nhưng mà tươi tỉnh, xoay ngang, xoay dọc. Cũng không biết ai đã treo ở đó, cũng không biết từ khi nào. Rồi tự nhiên bắt rưng rưng nước mắt khan. Bởi vậy, nhiều khi người ta chẳng cần phải có gì nhiều nhặn để thấy mình xúc động. Như buổi sáng nay, vừa bước qua khỏi cánh cửa cổng trung tâm, thấy bất ngờ nhẹ vì chỉ mới tới cách đây chưa đầy nửa năm, giờ quay lại, sân trung tâm đã rợp vàng dây leo xanh mát, hoa cỏ tươi vui. Lên thăm, các cụ mặt mũi vẫn hồng hào hớn hở, ra về có người còn đu theo ra hành lang, lưu luyến mi gió vẫy chào. Có bà cụ rất quen, thay áo xanh đẹp, đua ra hành lang đầy hoa, mà tinh nghịch cong hai bàn tay khum khum làm ống nhòm ngắm tụi mình. Tự nhiên bắt nhớ sang câu nói của mẹ Teresa mà tụi mình đang treo ngay trong nhà, tạm dịch ý. Trong cuộc đời này, chúng ta chẳng cần phải làm những việc lớn lao. Chúng ta chỉ cần làm những việc nhỏ nhặt với cái tình lớn lao là được. Thấy muốn cảm ơn ai đã treo mấy con hạt xanh trước cửa kia, mấy con khủng long cute trong phòng bệnh nhân bại não kia. Những ai đã nhẫn nại chăm các cụ cho hồng hào hớn hở kia. Và những ai đã trồng cho dàn dây leo hoa cỏ rợp sân kia nữa. Đã kịp xin các anh chị một ít dây leo về cắm vườn nhà mình trồng. Để mai mốt ngó dàn dây leo mà nhớ cái chốn đầy tình này. 28 tháng 5, 2014. Ước mơ và một số niềm vui từ những điều tử tế. Một bạn phóng viên báo Phụ Nữ thành phố Hồ Chí Minh hỏi chuyện mình rằng nhiều năm nhận lời đến dẫn lễ trao học bổng nữ sinh hiếu học vượt khó của báo lại quyết định tặng luôn phần thù lao của mình vào quỹ học bổng như mọi lần. Mình có lý do gì? Mình nói, ngoài trừ lý do đầu tiên rằng đây là tờ báo mình quý và hay đọc, mỗi năm đến dẫn lại được học thêm một số gương nghị lực của những bạn gái nhỏ tuổi bằng con cháu mình. Đáng quý như vậy, sao lại không làm? Năm nay cũng vậy. Đối diện mình ở ghế giao lưu sáng nay là cô bé Phương Ngân, lớp phó học tập của một lớp 10 ở Củ Chi. Mình ấn tượng ghê gớm nhất ở cô bé là gương mặt tỏa nắng. Có lẽ chính từ nụ cười luôn luôn đượm trên môi khiến cho người ta cứ thích ngắm em mãi. Dù em cũng không phải thực sự là một cô gái xinh đẹp. Ấn tượng tiếp theo, mình phục lăng em khi biết em là người nhiễm HIV. Từ chính người bố của mình đã mất do nghiện ma túy. Trước giờ mình đã tiếp xúc và làm việc với không ít trường hợp người nhiễm HIV. Nhiều người cũng rất hay, nhưng chưa từng thấy ai tự tin và bình thản như em. Mình hỏi, bộ con không ngại khi để cho người khác biết là con bị nhiễm H sao? Em cười, có gì đâu mà ngại cô ơi. Thì coi như người ta miễn dịch được 100%, thì con còn 80-90% vậy thôi mà. Mình thẳng thắn. Nhưng mà hình như con cũng mới nhìn ra điều đó mấy năm gần đây thôi, phải không? Vì trước đây con từng phải nghỉ học một năm trời đúng vì điều đó. Em lại cười. Dạ, có vậy. Hồi đó con 6 tuổi. Con nhỏ quá đâu hiểu biết gì. Mẹ cứ nghĩ con bị viêm họng, mà bệnh gì hoài không hết. Tới chừng phát hiện ra, tá hỏa. Rồi mọi người xung quanh con nghe cũng sợ. Rồi có hơi tránh xa. Mẹ con bèn cho con nghỉ học luôn, hết một năm. Mình hiểu, cái cụm từ Ngân nói nhẹ nhẹ, mọi người xung quanh có hơi tránh xa, đó, thực tế nó trầm trọng hơn gấp 10 lần. Vì hồi đó, phản ứng chung của công chúng khi nghe nói tới nhiễm HIV là tự nhiên ớn ớn, không dám đến gần. Nói đâu xa, hồi đó, đầu năm 2006-2007, làm chủ đề đầu tiên của Thay Lời Muốn Nói dành cho vấn đề HIV-S. Mình còn tưởng nhiễm HIV là thôi tàn cả cuộc đời, nên phiên bản đầu tiên lên sóng, ôi thôi nó buồn thê thảm. Sau đó mới nhận ra ân hận không kịp, phải cất công làm lại thêm một lần nữa như lời xin lỗi, cũng như nhìn nhận lại vấn đề thực tế sáng sủa hơn. Nhắc vụ mình làm Thay Lời Muốn Nói là vì nhớ lại, hồi làm lần hai, làm đúng bản chất lạc quan của những người nhiễm HIV. Có một nhân vật mình nể phục và quý ghê gớm lắm. Tên là Sơn, cũng can đảm ra mặt làm nhân vật cho tụi mình. Sau có việc liên lạc lại với ảnh, mới biết rốt cuộc ảnh vẫn chọn cách ẩn nhẫn chuyển đến một nơi không ai xem tivi để không ai nhận ra anh là người có HIV. Vậy mà cô bé này tỉnh bơ, cứ mỉm cười lại muốn mình gọi đúng tên đầy đủ của em, chứ không đổi chệch đi chút chút, giúp em giấu thân phận thật như đề nghị ban đầu của báo. Mình không nhịn được, hỏi thêm câu nữa. Vậy giờ, khi thầy cô và bạn bè trường con đều đã biết và chấp nhận con như tình hình thực tế của con, các bạn có nói gì không? Em lại cười, lần này to hơn, kèm theo hơi đỏ mặt. Dạ có, các bạn hồi đầu không tin, nói con bị bệnh sao học giỏi dữ vậy? Vậy đó, một cô bé nhà không khá giả, lại mang trong người bản án chung thân như một bộ phận không nhỏ người nhìn nhận bi quan, lại có thể tâm đắc nhất câu châm ngôn. Trên đời mỗi người chỉ có hai chọn lựa, hoặc là sống để sống, hoặc là sống để tồn tại. Và cô đã chọn sống để tồn tại. Để làm được việc đó, cô không ngại ước mơ. Cô nói, con mê ngành thiết kế thời trang, nhiều người quanh con cũng có nghĩ ước mơ con hơi hoang đường, sao không chọn ngành nghề gì cụ thể một chút cho nhanh kiếm ra tiền, nhưng con thích là con thích, và con sẽ đi tới nơi tới chốn. Cô bé lại cười, cái nụ cười làm cho mình và cả khán phòng không ngừng vỗ tay mãi. Và có lẽ bị thuyết phục bởi niềm tin đó ở cô, một nhà thiết kế thời trang mà Ngân nói em ngưỡng mộ đã nhận lời bảo trợ toàn phần học phí 4 năm của em ở đại học sau này. Còn 3 năm ở ngưỡng phổ thông trung học, một bạn gái khác là một nữ diễn viên cũng tình nguyện tặng luôn em 15 triệu đồng cho em trang trải học phí. Một nhà hảo tâm ẩn danh nào đó cũng quyết định tặng em một bộ máy tính để bàn trị giá 15 triệu đồng để em truy cập được Internet, bắt kịp được thông tin học tập và cả các xu hướng thiết kế thời trang trên thế giới. Chưa kể một chiếc xe đạp từ một nhà hảo tâm khác để em đến trường được thuận tiện. Mình nói với gần 400 em nữ sinh hiếu học vượt khó khác, đang cùng ngồi trong khán phòng sáng nay. Các con thấy không? Chỉ cần mình có ước mơ và dám đi đến cùng với ước mơ đó, không sợ thiếu những người tốt bụng xung quanh các con sẽ chung tay góp sức, giúp cho ước mơ của các con trở thành hiện thực. Nói tới vụ dám ước mơ và những điều tử tế, nhớ tới cô bạn xinh xắn cùng có mặt tại buổi giao lưu sáng nay. Tuyết Nhung cũng từng có gia cảnh vô cùng khó khăn cách đây nhiều năm, và 8 năm trước, em cũng là đối tượng nhận được học bổng của báo Phụ Nữ. Giờ đây, em đang làm việc cho một kênh truyền hình, đồng thời còn thường xuyên được mời phiên dịch, dẫn chương trình hội nghị, lễ hội, giao lưu, triển lãm. Mình lại một lần nữa nói với các em nữ sinh vượt khó ngồi dưới khán phòng. Các con đừng ngại nỗ lực. Chị Nhung cũng là một ví dụ để các con thấy con đường vượt khó thoát nghèo không phải là quá khó. Lại lang mang nhớ tới lời của mẹ bé Phương Ngân khi mình hỏi chị, gương mặt luôn tràn đầy nét tươi cười của Ngân là do bẩm sinh được vậy hay sao? Chị thật thà chia sẻ. Đâu có đâu chị, ngày trước cháu nó cũng khóc hoài. Nhưng sau đó nhờ bạn bè thầy cô thương và chấp nhận, rồi kết được nhiều bạn bè, sống vui vẻ. Cái là gương mặt nó cười hoài như vậy. Thấy chưa, nếu bạn biết rằng những cử chỉ thương yêu, những điều tử tế nho nhỏ bạn làm trong cuộc sống hàng ngày có thể giúp thay đổi cuộc sống một con người như thế nào, Mình tin rằng mỗi người trong chúng ta đều sẽ năng làm hơn nhiều đấy. 22 tháng 8, 2015. Những cái hung. Cả một ngày căng như dây đàn. Sáng lên Bình Dương viếng bác Mai Văn Đặng, một thí sinh cao tuổi của Tiếng Hát Mãi Xanh từng chống chọi rất mãnh liệt với căn bệnh ung thư, rốt cuộc cũng đã lìa đời. Rồi sau đó lại hối hả chạy về để lại lên quận 9 vào cuộc ghi hình marathon từ 4 giờ chiều hôm trước đến 1 giờ sáng hôm sau. Đi về tới nhà trong cái tĩnh mịch của khuya, trăng tròn vành vạnh treo chênh chếch trên đầu, mới nhớ hôm nay là rằm. Ừ mà cũng không biết nên gọi hôm nay hay hôm qua mới là chính xác nữa, đã sang ngày mới rồi. Những lúc đầu óc đặt thông tin cần nhớ ở buổi ghi hình, lòng vẫn dặn lòng, đừng nguôi cảm giác này, cái cảm giác của buổi tối hôm trước, điện thoại báo có tin nhắn mới, mở ra sững người một lúc. Ở tên người gửi là THMX Mai Văn Đặng. Thì ra, tin nhắn được gửi tới từ con gái của bác Đặng, tưởng mình chưa hay tin nên dùng điện thoại của ba chị nhắn báo cho mình biết. Mình nhắn lại, dạ em hay rồi, sáng mai tụi em lên viếng bác đây chị ạ. Xong, ngón trỏ vô thức theo thói quen kéo trượt dãy nhật ký tin nhắn mà máy còn lưu lại, là những tin nhắn mà chính bác Đặng nhắn trao đổi này kia với mình khi bác còn khỏe, cách đây cũng mấy tháng rồi. Tự nhiên bần thần hết một hồi. Tâm trí tự nhiên chạy qua một việc nhỏ nhoi trước đó có một buổi. Sáng hôm đó, mình còn nhớ có một status ngăn ngắn yêu đời, tả vụ anh con trai nhà mình đi tưới cây sáng sớm. Mình nhịn không được, bèn ôm ảnh hung chiếu chích một hồi. Đâu sau đó một ngày, Facebook thông báo có người share status của mình là một chị nào đó. Chị viết trên tường nhà chị trước bài xe. Đại khái là từ hồi đọc được các bài viết của mình, chị đã chăm hôn các con chị nhiều hơn trong thời buổi cuộc sống còn nhiều ngổn ngang này. Hai việc có vẻ không liên quan nhau nhiều lắm, nhưng tự nhiên trí óc mình hiện giờ thôi thúc một cảm giác muốn nói về những cái hung. Không phải những nụ hôn, nói thế nghe có vẻ tình yêu nam nữ quá hoặc chính thống quá. Dân Nam Bộ mình hay kêu bằng những cái hung. Có lẽ người Bắc gọi là những nụ thơm chăng? Là những cử chỉ ôm choàng ai đó, kê mũi vô má vô trán người đó, hung một cái thiệt nhiệt tình. Đầu mũi đầu môi cảm nhận da thịt đôi má hay vân trán người đó với những mùi hương thật đặc biệt của họ. Vòng tay cảm nhận hơi ấm của họ. Chắc mình bị ghiền cảm giác này phải không ta? Nhưng mình nghĩ chắc không phải ghiền, đó là một cử chỉ yêu thương mà mình từng nhìn thấy, đến là quen thuộc ở cha mẹ mình, dành cho chúng mình và dành cho nhau. Nên đến khi chúng mình lớn lên, việc thực hiện cái hành động gần gũi đó đối với những người mình thương quý, nó cũng bình thường như mình cười, mình nói chuyện thân tình, mình bày tỏ cảm tình của mình với họ. Mà không phải chỉ mấy thế hệ F2 là mấy chị em gái của mình, tới đám cháu nhỏ nhà mình, thế hệ F3, tụi nó giờ cũng ôm hung ông bà ngoại, ôm hung các má, mấy anh chị em ôm hung nhau thân thiết, cũng thoải mái như chúng nó sống. Và hẳn, bạn muốn hỏi cảm giác của mình khi được các đương sự có liên quan ôm hung hả? Nó thích lắm, thích lắm. Mình ôm hung người khác đã thích, được người khác ôm hung càng hưởng thụ nhiều hơn nữa. Cảm giác ngày trở nên ấm áp, dịu dàng, dễ thương. Chính vì vậy, hình như không cần phải nói thành lời. Nào giờ, mỗi thành viên trong gia đình mình hầu như ít nhất đều có vài lượt ôm hôn nhau mỗi ngày. Nhiều khi, chẳng vì lý do gì đặc biệt hết. Thương thì hung, thế thôi. Và hình như, tụi mình cũng ít nhiều đem cái văn hóa ôm hôn này vô ekip của mình. Ban đầu, một số đương sự còn mắc cỡ, giờ cũng quen rồi. Bởi vậy, mười mấy năm nay làm thay lời muốn nói. Xót ruột nhất có lẽ là những khi đọc những cánh thư, trong đó khán giả mình nói họ thương cha mẹ, thương ông bà hay anh chị em họ lắm. Mà sao khó ngỏ thành lời? Chỉ nói thương thôi đã khó. Vậy những cái ôm hung chắc còn hiếm hoi nữa phải không? Tại sao cái điều có sẵn trong lòng như vậy mà không chịu nói ra, không chịu làm cái điều mình mong muốn. Nói hay làm ban đầu có thể mắc cỡ, ngại ngùng, nhưng dần dần cũng sẽ quen. Mà đôi khi cũng chẳng cần phải nói bằng lời, chỉ im lặng mà nắm nắm cái bàn tay, dụi dụi vô lòng hay thơm thơm lên má. Mình nghĩ các đương sự cũng thừa nhận được tín hiệu yêu thương từ mình rồi mà. Bạn có thể nghĩ, vì ở nhà bạn trước giờ không có thói quen này, ba mẹ bạn cũng chưa từng làm thế, nên bạn cũng không quen làm. Mình nghĩ, nếu chính mình không bắt đầu tạo dựng thói quen, có lẽ sẽ không bao giờ ta có được cơ hội thưởng thức quyền lợi ấm áp này. Mình là người cho đi hay nhận lại đều ấm áp như nhau. Mà nghĩ nghĩ thêm, chỉ khi nào chính bạn bắt đầu ngay từ bây giờ với những người thân thương quanh bạn, thì các con bạn mới nhìn bạn mà bắt chước. Để sau này các con bạn lớn lên cũng sẽ là những người sống nồng hậu, biết bày tỏ yêu thương và được nhận nhiều cảm xúc yêu thương từ những cái hôn, những vòng ôm thương thiết. Vì mình nói thiệt, những người mình thương quý sẽ chẳng thể ở bên mình mãi mãi, rồi sẽ có lúc rời xa thôi. Cuộc đời là những chuyến đi, gặp nhau rồi lại chia ly là thường. Những lúc ấy, ký ức về những cái hôn thân thương, những cái ôm choàng ấm áp tình thân sẽ trở thành niềm an ủi quý giá nơi chính bản thân mình, cảm thấy đỡ hối tiếc đi nhiều. Vì ít ra, khi người ta còn ở kế bên mình, dù sao mình cũng từng cho người ta cái cảm giác ấm áp, để người ta hiểu rằng mình quý người ta nhiều, mình thương người ta lắm. Mà cái cảm giác ấy, những người ta không còn ở bên mình, nó đáng quý lắm, có tiền bạc cỡ nào cũng không bắt thời gian quay trở lại được đâu. 9 tháng 10 2014. Thì những việc tốt nho nhỏ hãy cứ làm đi. Trưa nay ngồi vào bàn cơm với hai bên má còn ương ước, mình kể cho mẹ và anh xã mình nghe một câu chuyện khác. Mình đang gõ dở dang từ kịch bản thay lời muốn nói niềm vui cuối năm. Câu chuyện về tình người. Một chị khán giả sinh năm 1969 ở Tiền Giang kể, hồi nhỏ thấy nhiều người trúng số, rồi dùng số tiền đó làm việc này, việc kia tùy theo ý thích. Chị cũng buộc miệng nói rằng, nếu sau này có được khoản tiền lớn, mình sẽ thường xuyên nấu cơm chay thật ngon để đãi mọi người, thay vào những món cơm mặn để mọi người bớt sát sanh, hại vật. Nói vậy thôi, chứ chị ấy cũng thú thật với thay lời muốn nói, mình không hề mua vé số hoặc làm việc gì lớn cả. Vậy nên cứ tưởng nói suông thôi, nghĩ điều ước ấy không sao thực hiện được. Rồi đến một ngày của năm 2008, con gái chị bị nóng sốt, phải điều trị ở bệnh viện Châu Thành, Tiền Giang mấy ngày. Lúc đó chị mới có dịp gần gũi với những bệnh nhân ở đó, mới nhìn ra được nhiều điều khó khăn vẫn diễn ra hàng ngày ở chốn bệnh viện. Chị nói, mình dường như thức tỉnh qua giấc ngủ dài, mình mới nhớ lại lời mình ao ước năm xưa. Chị nghĩ, biết bao giờ mình mới có nhiều tiền để làm việc lớn. Thôi thì bàn tay mình quá nhỏ, cánh tay mình quá ngắn, không thể nào làm được việc to tát. Vậy thì, một miếng khi đói bằng một gói khi no đi. Nghĩ vậy, chị ấy liền bàn với gia đình. Ban đầu là dự tính mỗi tháng nấu 3 ngày cơm chay buổi trưa, phát cho bệnh nhân bớt phần gánh nặng trong bệnh viện. Để bệnh nhân an tâm điều trị, mau khỏi bệnh, về lại với gia đình, làm nhiều điều hữu ích cho xã hội. Ai dè, đến khi bắt tay vô làm thực sự, bạn bè gần xa nghe được chuyện tốt chị làm, cũng ủng hộ thêm. Bản thân chị thì sợ mắc nợ lời hứa của mình, nên dự án nhỏ này cứ lớn dần, lớn dần. Từ thuở ban đầu, để rồi suốt từ chính xác là ngày 14 tháng 1, 2008 đó, đến nay, nó đã trở thành hẳn một tổ từ thiện, hoạt động tất bật mỗi ngày. Mỗi ngày, từ lúc 3 giờ sáng, tổ từ thiện sẽ dậy nấu cháo, sữa đậu nành, phát cho 3 bệnh viện ở Long An và Tiền Giang. Rồi trong lúc thành viên tổ từ thiện đi phát cháo, sữa, ở nhà, chị ấy chuẩn bị nấu cơm phát buổi trưa cho 2 bệnh viện khác ở Tiền Giang. Mỗi tuần lại tăng ca thêm 3 buổi cơm chiều và các buổi cơm ngày Chủ nhật cho các bệnh viện. Ở đây là mình rút lại thông tin cho gọn, chứ nhìn nguyên cái thư của chị liệt kê chi tiết, cái kiểu câu chữ hịch hạc của chị đọc vô là hiểu chị đang muốn chia sẻ niềm vui chứ không phải để báo cáo thành tích. Nhìn lịch nấu cơm, phát sữa, kính mít hàng ngày của các anh chị mà thương muốn rơi nước mắt. Lại nhớ đến những cô, chú tiểu thương bạn mẹ mình ở Long An. Mình ít thời gian nên hàng tháng chỉ góp về một phần lương để mua thực phẩm. Còn lại toàn những con người bình thường giản dị đó. Công việc hàng ngày ngập đầu, vẫn dứt khoát lách thời gian ra bao nhiêu ngày mỗi tháng. Nấu đồ ăn, đem xuống các trại tâm thần, các bệnh viện, các nhà mở, mái ấm, viện dưỡng lão. Chắc khó thống kê hết bao nhiêu những nhóm, những hội, những tổ thiện nguyện một cách tự phát. Mà hết lòng như vậy, vẫn đang âm thầm hoạt động hàng ngày, hàng giờ trên khắp đất nước mình. Mà lòng nhân ái đâu chỉ dừng lại ở đó, còn có biết bao nhiêu hình thức khác, từ lớn tới nhỏ, từ xa tới gần. Nhớ cũng trong chủ đề này, một anh khán giả là đồng nghiệp ở Đài Đồng Tháp, rất vui khi nhận ra. Anh nhận rất nhiều niềm vui từ trong gian khổ, khó khăn của những mảnh đời cơ cực. Những nhân vật của một chương trình nhân đạo xã hội mà anh ấy đang làm ở đài. Có thể nói, với tôi, những con người dạng dày và nguy khó đó chính là những người thầy dạy cho mình nghị lực sống để vươn lên, hay ít nhất cũng là tấm gương soi cho nhân cách sống của mình. Hay như một cô bé khán giả khác, cô bảo cô vốn sinh ra trong một gia đình không mấy hạnh phúc, nên đã có lúc cô tự trói chặt mình trong sự cô đơn và tẻ nhạt. Vì thế, niềm vui lớn và ý nghĩa nhất trong năm nay của cô chính là quyết định làm tình nguyện viên cho lớp học chữ Bệnh viện Ung Bướu thành phố Hồ Chí Minh, đều đặn mỗi tuần 2 ngày đến lớp để dạy học cho các em bệnh nhi ở đây. Lại nhớ tới lời người xưa có câu, chớ thấy việc thiện nhỏ mà không thèm làm, cũng như chớ thấy việc ác nhỏ thì cứ làm. Ừ, ý nghĩ của mình trước giờ cũng y như của các khán giả mình trên đây vậy. Bàn tay mình quá nhỏ, cánh tay mình quá ngắn, không thể nào làm được việc to tát như đội đá, vá trời hay bình thiên hạ. Thôi thì cứ nhè những việc tốt nho nhỏ ra mà làm tới đi. Những việc tốt nho nhỏ này thực ra cũng chẳng quy định nó phải nằm trong phạm vi nào, mà cứ theo từng khả năng của mình, thiện ý của mình là được. Bất kể điều gì có thể có ích cho những người xung quanh, giúp được người xung quanh đều được. Ví dụ đơn giản, những status nhỏ nhỏ trên tường bạn mỗi ngày có thể giúp cho những người xung quanh bạn hửng lên, tươi lên, bớt buồn đi là bạn cũng đang làm một việc tốt nho nhỏ rồi đấy. Mình cũng đang cố gắng thực hiện như vậy và cảm thấy lòng vui không hề nhỏ. Năm tháng 12, 2014. Sống tiếp bằng cách nào? Cuộc sống đôi khi quả thật là kẻ ăn không hết, người lần không ra, phải không? Nhất là ở đường con cái. Tiếp theo nỗi bức xúc về nỗi khổ hiếm muộn đã khiến mình hao không ít giấy bút ở trên, lại vừa nhận được chia sẻ của một em gái 33 tuổi. Đọc xong, nghẹn cả lời. Em năm nay 33 tuổi. Năm 2013, em sinh được một bé gái. Nhưng em chỉ ở được với con 3 ngày thì bé đột ngột bỏ em đi, mà ở thời điểm đó bác sĩ cũng không tìm ra được nguyên nhân. Kể từ đó, em luôn sống với sự mặc cảm là do mình chăm con không tốt nên bé mới ra đi như vậy. Vì quá khao khát làm mẹ nên em cố gắng có bầu sớm lại. Trong 2 năm tiếp theo, 2014-2015, em lại bị liên tiếp 2 lần thai lưu khi chưa kịp gặp mặt con. Em lại mong và hy vọng mình sẽ có một cậu con trai giàu tình cảm như bạn tin nhái nhà chị. Ông trời dường như thấu cảm được nỗi lòng của vợ chồng em, nên khoảng giữa năm 2016, em được cấn bầu sau bao tháng trông ngóng. Khi bác sĩ siêu âm nói là em sắp có một bé trai, em nghĩ ngay đến mẹ con của chị Hương. Em tự hứa với lòng là sẽ chăm con thật tốt, dành nhiều thời gian cho con, làm bạn với con, giống như cách mà chị chăm sóc và làm bạn với tin nhái đó chị. Em sinh bé vào tháng 3 2017. Sau sinh, bé bị ngạt, ngưng tim ngưng thở khi bú sữa mẹ, phải thay máu và chuyển qua nằm tại khoa hồi sức sơ sinh của Bệnh viện Nhi Đồng 1. Trong thời gian này, các bác sĩ đã gửi mẫu máu của bé ra nước ngoài và xác định bé bị bệnh rối loạn chuyển hóa axit béo, chứng bệnh về gen do bé thừa hưởng gen lặng của ba và mẹ. Qua đó, bác sĩ cũng tìm ra được nguyên nhân chị của bé bị mất lúc 3 ngày tuổi. Nhờ sự tận tâm của các bác sĩ ở Nhi Đồng 1 mà con em được cứu sống, tìm được loại sữa phù hợp cho bé và bé được xuất viện về nhà sau 1 tháng 8 ngày ở bệnh viện. Khi bé được 4 tháng tuổi, em có ẵm bé qua Singapore để làm thân tích gen thì các bác sĩ nói con em thuộc dạng thừa hưởng gen lặng hiếm của cả ba và mẹ nên tiên lượng là bé sẽ không ở với gia đình em được lâu. Vợ chồng em luôn phải ở trong tư thế sẵn sàng cho bệnh của con bất kỳ lúc nào. Ẵm con về, nuôi con hàng ngày, nhưng vợ chồng em luôn cầu trời Phật là sẽ có phép màu để con ở được với mình lâu thật lâu. Có khó khăn vất vả bao nhiêu, tụi em cũng sẽ vượt qua hết. Nhưng ông trời không thể nhìn thấy được lời khẩn cầu của vợ chồng em hay sao đó. Khi bé được hơn 5 tháng rưỡi, cứ bú sữa vào là bé bắt đầu nôn nhiều, bắt đầu lơ mơ, không còn vẻ linh hoạt như thường ngày nữa. Em cho bé nhập viện lại. Bé một mình chiến đấu với bệnh tật của mình suốt 2 tháng ở bệnh viện, không uống sữa được, chỉ sống nhờ dịch truyền mà thôi. Vốn dĩ cơ địa của bé không uống sữa mẹ đã bị thiếu kháng thể, cộng thêm thời gian nằm viện quá lâu nên con em bị thêm viêm phổi, nhiễm trùng máu. Bé đã dũng cảm chiến đấu một mình suốt 2 tháng. Em ở bên con nhưng không thể chịu đau thay con được. Bé đã bỏ vợ chồng em mãi mãi. Bé ra đi khi em chưa làm được gì cho con. Còn quá nhiều điều em hứa, em dự định mà vẫn chưa có cơ hội làm cùng con. Thứ 3 tuần sau là 21 ngày của bé, chị ạ. Em không hỏi mình em phải làm sao. Mình nghĩ nhiều khi với em bây giờ, chắc cần nhất với em là có ai đó để trút bớt nỗi niềm. Muốn chỉ cho em vài cách để vượt qua mà an yên sống tiếp. Nhưng gõ một hồi lại thấy không ổn, lại xóa. Cảm thấy đôi khi trong cuộc sống đi cách này cũng không phải mà cách kia cũng không được. Nên chỉ đành nói với em, hành chữ nhẫn em ơi. Ừ, nhưng nhẫn để coi như ráng trả cho xong những nợ nần nào đó mà có thể em và chồng em đã trót gây ra từ muôn kiếp trước. Nhưng em nên sống tiếp bằng cách nào? Khuyên vợ chồng em nên tập chấp nhận thực tế, chỉ vợ chồng với nhau mà không cần có con. Khuyên vợ chồng em nên nuôi một em bé con nuôi, hay còn cách nào nữa? Sau khi bài viết này được đăng tải, đã có hàng trăm lượt động viên chia sẻ từ bạn đọc khắp nơi đổ về cho người mẹ trẻ. Và khi mình đọc câu chuyện của em lên ngay trên sóng truyền hình trực tiếp thay lời muốn nói, mặc dù mình không nêu rõ tên em, cũng không nêu em đang ở đâu, nhưng có lẽ khán giả truyền hình đã sớm nhận ra đôi vợ chồng đang ngồi khóc lặng lẽ theo từng dòng thư trong khán phòng kia, chính là em và chồng em vậy. Thương vợ chồng em mà chẳng còn biết cách nào, đôi khi sự chia sẻ chỉ có thể dừng lại tại độ đồng cảm, vậy thôi à. Thế nhưng thật không ngờ, vài ba tháng sau khi câu chuyện của em lên sóng, khi tụi mình làm tiếp chủ đề yên của thay lời muốn nói, mình bất ngờ tiếp tục nhận được thư em. Em bảo, thật không biết phải cảm ơn làm sao sức mạnh từ sự động viên khổng lồ của hàng trăm khán giả truyền hình, khiến từ ngày hôm đó trở đi, vợ chồng em luôn được sống trong sự thương yêu, chia sẻ. Nhiều người chỉ cho em điều trị cách này, cách khác. Nhiều người khác lại có những lời khuyên cho em chấp nhận an yên trong những gì mà em có được. Và em nói, cũng từ sự thương yêu và đồng cảm sâu sắc đó, vợ chồng em đã nguôi ngoai dần rồi. Hai người quyết định không vội lại có con nữa, mà thay vào đó, an ổn sống cùng chăm sóc bố mẹ hai bên. Mỗi người tự đi học lên nữa để nâng cao trình độ. Mình mừng cho em, cho cả hai vợ chồng em. Biết rằng để bước qua được những hụt hẫng, thiếu thốn trong tâm hồn là không hề dễ dàng. Thế nhưng hai em đã làm được. Dĩ nhiên là được tiếp từ sức mạnh cộng hưởng của hàng trăm, hàng ngàn trái tim yêu thương khác. Qua việc này, mình lại càng thêm tin hơn vào sức mạnh của sự cộng hưởng cảm xúc. Bạn nhớ nha. mỗi khi cần giúp đỡ một ai đó thật lòng, hãy dành cho họ toàn bộ cảm xúc và niềm tin của mình. Nó sẽ góp thêm một dạng trường năng lượng diệu kỳ, góp phần thay đổi tình huống. Thật đấy. 15 tháng 11, 2017.